Kính chào các chiến hữu, thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức cuối tuần của tôi. Ngày hôm nay, ngày 29 tháng 5 2011. Trong bản tin này tôi sẽ lướt qua tình hình thế giới như mọi khi, nhưng mà tôi sẽ chú trọng đến tình hình Á Châu và Thái Bình Dương nhiều hơn, nhất là tình hình Việt Nam, là vì có một vài chuyện hơi là lạ đang xảy ra và anh em chị em ở trong nước cũng cần biết cái cách giải thích của tôi về cái tình hình nó như thế nào. Trên thế giới thì chúng ta biết rằng thì sau khi nước Mỹ hạ được tên trùm khủng bố Bin Laden thì tình hình chính trị thế giới nó chuyển sang một bước quanh mới, và lập tức Tổng thống Mỹ đi 6 nước Âu Châu để củng cố lại cái tình đồng minh, nhân tiện họp hội nghị G8 luôn. Chuyến đi này Tổng thống Obama đi qua 6 nước, trong đó có nước Ái Nhĩ Lan là nước quê tổ phụ của ông Obama và đã được dân chúng Ái Nhĩ Lan đón tiếp rất là nồng nhiệt. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 28 tháng 5 nói về cái chặng chót chuyến đi của ông Tổng thống Obama. Ông ghé nước Ba Lan và ông ca tụng nước Ba Lan là mẫu mực của dân chủ. Ông trấn an Tổng thống Ba Lan về cái chuyện mà rời cái giàn hỏa tiễn, và ông trấn an luôn cả nước Nga rằng đừng có sợ rằng Mỹ đặt cái giàn hỏa tiễn ở Ba Lan là làm cho đe dọa nước Nga đâu. Thành ra đây là cái bản tin nói rằng phát biểu bên cạnh Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào lúc sắp kết thúc chuyến công du 2 ngày tại quốc gia Đông Âu này, ông Obama nói rằng Warsaw, tức là thủ đô Varsovia, có thể đóng một vai trò phi thường trong việc xây dựng dân chủ Âu Châu, Bắc Phi và Trung Đông. Ba Lan mà lại gì? Đóng vai trò quan trọng cho Âu Châu đã đành rồi, là Bắc Phi và Trung Đông đấy cả. Vì chính lịch sử Ba Lan trong việc dẹp bỏ quyền cai trị của Cộng sản Xô Viết. Tức là tôi nghĩ rằng thì ông muốn nhắc đến cái thành tích là dân chủ hóa nước Ba Lan sau khi thoát khỏi, trước và sau khi thoát khỏi thống trị của Liên bang Xô Viết. Và ông nói muốn dùng cái kinh nghiệm đó để mà nhắc tới mùa xuân Ả Rập của ông ấy. Ông cũng nhấn mạnh tới sức mạnh của Liên minh An ninh của Washington với Ba Lan trong khuôn khổ Liên minh NATO, một liên minh mà các nước thành viên có bổn phận bảo vệ cho nhau. Ông nhắc đến phong trào đoàn kết công nhân của Ba Lan đã kết liễu sự khống chế của Liên Xô. Và ông so sánh những sự việc ở Ba Lan 30 năm trước với mùa xuân Ả Rập đang diễn ra Bắc Phi và Trung Đông, và kêu gọi bình tĩnh trong lúc những quốc gia này đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp với nền dân chủ. Ngược lại, ông Obama đã mạnh mẽ chỉ trích lân bang của Ba Lan là Belarus, nơi mà ông nói là dân chủ đang thụt lùi. Ông nói rằng những hành động áp bức của Tổng thống Alexander Lukashenko đã có tác động tiêu cực trên khắp khu vực. Ông Obama cũng cho biết ủng hộ dự luật của Quốc hội Mỹ đưa tới chỗ nó nới lỏng hạn chế thị thực nhập cảnh đối với công dân Ba Lan. Ba Lan đã yêu cầu Hoa Kỳ dành cho quy chế miễn thị thực. Ông Obama đến Ba Lan từ Pháp, nơi ông dự hội nghị thượng đỉnh của 8 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới, tức là khối G8. Ba Lan là chặng dừng chân chót trong chuyến công du ngày 6 ngày của ông đến Âu Châu, bắt đầu là Ireland. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do cũng ngày 29 tháng 5 là hôm nay cũng nhắc lại cái ông Tổng thống Obama chấm dứt chuyến công du Âu Châu tại Ba Lan. Trở về tình hình của mùa xuân Ả Rập thì Đài BBC ngày 28 đưa ra việc là chính quyền chuyển tiếp của Ai Cập đã đưa ông Mubarak ra tòa, phạt ông 34 triệu đô la vì cái tội rằng thì là ông đã cúp dịch vụ điện thoại di động và Internet trong thời gian có biểu tình. Nhưng mà đấy là chỉ là một phán quyết đầu tiên, sau khi đoàn biểu tình vẫn còn chưa hài lòng với sự chuyển tiếp, là bởi vì Lá biểu tình có nhiều cái nó ngoài vòng cái là chủ liệu của nhà cầm quyền chuyển tiếp. Và tôi nghĩ rằng, tôi đã nói rằng thì cái bàn tay quấy rối của bọn Tàu Cộng và bọn râu ria của Tàu Cộng vẫn còn làm cho những có những biến tướng ở các cái nơi có mùa xuân Ả Rập. Và đây là một cái bằng cớ nữa. Ngày bằng tin tức của ngày hôm nay, ngày 29 tháng 5, đài VOA loan tin Ai Cập bắt nhà ngoại giao Iran bị tố cáo làm gián điệp. Đấy, mấy cái thằng này là nó ở đó nó xúi dân biểu tình, đừng có hài lòng với cái chuyển tiếp này, cái làm của cách mạng thứ hai. Các giới chức an ninh Ai Cập loan báo cảnh sát nước này vừa bắt giữ một nhà ngoại giao Iran tại Cairo vì cáo buộc làm gián điệp. Hôm nay, nhà chức trách Ai Cập cho biết viên chức ngoại giao Qasem al-Husseini của Iran bị bắt giữ và thẩm tra về hành động chuyển giao thông tin cho các dịch vụ tình báo của Iran. Có tin nói rằng đương sự cũng tìm cách tuyển mộ các phần tử khác làm gián điệp tại Ai Cập. Nhớ rằng tuần trước chúng ta nói anh ấy rằng anh ấy bắt ba chục người làm gián điệp cho CIA, thì bây giờ Ai Cập làm một loạt gián điệp của Iran tại Ai Cập. Nhưng mà trong khi đó thì Iran nói là không có ai bị bắt cả. Và bản tin cho biết là Ai Cập và Iran không có quan hệ ngoại giao toàn diện, chỉ mỗi anh chỉ có một cái văn phòng liên lạc thôi. Đấy là Ai Cập. Bây giờ tới Yemen là cái chỗ mà đồng minh đáng xấu hổ của Mỹ, mà cái anh độc tài này anh cứ thụt tới thụt lui, anh không chịu xuống. Lúc anh ký bằng lòng thì anh lại thôi. Rồi bây giờ anh lại xảy ra cái cuộc giao tranh giữa anh ấy với một cái bộ lạc. Và ngày hôm nay là 28 tháng 5, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng Tổng thống Yemen và một thủ lãnh bộ tộc đồng ý chấm dứt giao tranh hai ngày đánh nhau tại thủ đô. Và bây giờ cái anh chống đối này là anh Sheikh Sadek Al-Ama, lãnh tụ bộ tộc Sa'id. Những cuộc giao tranh trở thành mối đe dọa nghiêm trọng cho việc nắm giữ quyền hành của Tổng thống Saleh sau 3 tháng biểu tình của phe đối lập. Bây giờ hai anh ấy chấm dứt đánh nhau thì hy vọng. Nhưng mà lại nảy ra một vấn đề khác của Yemen. Là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là loan tin rằng phiến quân Al-Qaeda chiếm thị trấn duyên hải ở Yemen. Tức là anh Tổng thống Yemen này anh cũng cứ luôn luôn anh viện cớ rằng thì phải để cho anh ấy đánh nhau với Al-Qaeda, chứ về mà anh đi rồi thì là Al-Qaeda nó sẽ làm lộng. Thì bây giờ lại có cái tin là phiến quân Al-Qaeda chiếm một thị trấn duyên hải. Những người mục kích tại Yemen cho hay những kẻ tình nghi, bây giờ là tình nghi thôi, là phiến quân Al-Qaeda đã chiếm được một thành phố duyên hải Jinjiba. Nguồn tin từ các cư dân cho biết hàng trăm phiến quân đã giành quyền kiểm soát tại Jinjiba hôm thứ Sáu. Trong một diễn biến khác, một người trung gian hòa giải hôm qua loan báo Tổng thống Yemen và lãnh đạo bộ tộc thế lực nhất của nước này nhất trí cấm dứt ngày cái đây là cái bản tin hồi nãy, là hai bên thôi đánh nhau. Đấy là tình hình bên cách mạng mùa xuân Ả Rập. Còn bây giờ chuyển sang Libya. Bản tin ngày 28 tháng 5 thì NATO tiếp tục không kích thủ đô của Libya, tức bây giờ đánh vào thủ đô rồi. Hãng thông tấn Pháp cho biết khói bốc lên từ địa điểm bị dội bom trước đó, là trong ngày thứ Bảy những vụ nổ phát sinh từ các vụ không kích NATO đã làm bầu trời đêm ở Tripoli rực sáng, và bây giờ không có đánh ban đêm nữa, bây giờ bắt đầu đánh ban ngày luôn. Và các nhà ngoại giao quốc tế lần lượt cho tin rằng thì Gaddafi nó muốn điều đình. Bây giờ đến Tổng thống Nga lên tiếng, nói nào thế giờ là anh Tàu với anh Nga đánh lựa khượn, bây giờ anh Nga tỏ thái độ rồi. Tổng thống Nga Medvedev nói rằng ông Gaddafi phải ra đi. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố như thế trong ngày hôm qua vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh G8 ở Pháp. Ông cũng cho biết ông đang phái một đặc sứ tới cứ địa Benghazi của phe nổi dậy ở Libya. Trước đây vài cường quốc Tây phương đã yêu cầu ông Gaddafi rời khỏi nước. Và bây giờ Tuần trước đã cho biết, chúng ta đã kiểm điểm rằng thì nước Mỹ đã cho phe nổi dậy đặt một văn phòng liên lạc ở tại thủ đô Hoa Thịnh đó. Tuy giờ chưa có ngoại giao chính thức, nhưng mà đó là một bước tiến. Bây giờ lại đến một ông phi châu khác nhà vào cuộc. Ngày 28 tháng 5, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin Senegal mời phe nổi dậy Libya mở văn phòng ngoại giao, tức là anh Tổng thống Senegal là anh Wade. Trước kia là anh là đồng minh của anh Gaddafi, bây giờ anh lại mời phe nổi dậy đặt văn phòng ngoại giao ở thủ đô nước anh, tức là anh Gaddafi ngày ngày càng trở nên cô lập đến nơi rồi. Bây giờ sang đến anh Syria thì những cái bước tiến ngoại giao để tạo chính nghĩa cho nước ngoài can thiệp vào là càng ngày càng rõ rệt, và bây giờ tình hình nó càng ngày nó càng giống như là bên Libya tháng trước rồi. Bản tin ngày 29 tháng 5, lực lượng Syria nổ súng vào người biểu tình, hai người thiệt mạng. Các nhà hoạt động cho biết binh sĩ cũng tấn công thị trấn Tanbise ở lân cận và thị trấn Deir ez-Zor ở đông bắc, khiến một số người bị thương. Tức là khi anh là cầm quyền rồi mà anh phải dùng súng đạn để chống lại với lòng dân của anh thì là anh tước bỏ cái tư cách cầm quyền của anh rồi. Hôm thứ Sáu, giới hoạt động bảo vệ nhân quyền tố cáo lực lượng an ninh của Syria nổ súng vào người biểu tình tại một số địa điểm trên cả nước, làm thiệt mạng ít nhất 8 người. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền ước tính có khoảng trên 1.000 người chết trong cuộc đàn áp của cả chính phủ nhắm vào các cuộc biểu tình từ trước đến giờ. Quốc tế chưa dàn xếp xong một cái thế can thiệp, cho nên anh này còn tiếp tục đàn áp dân. Bây giờ sang đến tình hình các láng giềng bốn tốt của anh Tàu là anh Pakistan. Sau khi lộ tẩy như thế thì anh ấy chạy sang anh cầu cứu Bắc Kinh, và các anh Bắc Kinh vỗ vai anh ấy, là nhắc lại y chang 16 chữ láng giềng bốn tốt đối với anh Pakistan. Trong khi đó thì Mỹ làm lơ cái tội chứa chấp Bin Laden rồi anh. Và bây giờ thì để đáp lại cái sự mà làm lơ của Mỹ thì anh Pakistan bắt đầu đi vào thực tế. Bản tin ngày 26 tháng 5 của đài VOA cho biết là Pakistan đã ưng thuận cho CIA vào khu nhà của Bin Laden, tức là sau khi để lại một cái xác của chiếc trực thăng thì người Mỹ về nghiên cứu những cái tài liệu lấy được trong cái cuộc đột kích đó thì cảm thấy có cần thiết là cần có nhu cầu là phải trở lại cái căn nhà đó để tìm thêm bằng cớ. Sau cuộc họp vào tuần qua tại Islamabad giữa Phó Giám đốc CIA Michael Morrell và tướng Amer Shuja Pasha, người đứng đầu cơ quan tình báo Pakistan, các giới chức Mỹ hôm nay thứ Năm nói rằng Pakistan đã đồng ý cho khám xét khu nhà Bin Laden. Các giới chức cho biết một toán nhân viên CIA sẽ đến khu dinh cơ 3 tầng tại Abbottabad và tìm dấu tay cùng những manh mối khác để có thể giúp phát giác thêm những âm mưu của Al-Qaeda. Có thể tài liệu nó còn để dưới hầm cho nó để đục tường nó cất dấu đâu đó, hay là có những dấu tay. Đội biệt kích Hoa Kỳ đã nhanh chóng lục soát khu nhà ngay sau khi đột kích vào ngày 2 tháng 5 giết chết Bin Laden, nhưng giới chức tình báo Mỹ còn muốn khám xét cặn kẽ hơn nữa. Tin về thỏa thuận kể trên được tờ Washington Post loan báo trước tiên đã được đưa ra vài giờ sau khi bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, kêu gọi Pakistan hãy bắt đầu tuân thủ cam kết của họ trong cuộc chiến chống khủng bố. Yeah. Anh cam kết như thế nào thì anh tuân thủ đi, đừng bắt bây giờ mới gọi là bắt đầu tuân thủ. Tức là trong thời gian qua là anh đã chứa chấp rồi. Những cái câu nói ngoại giao này chúng ta phải hiểu giữa hai hàng chữ mới hiểu được. Bà Clinton nói với các ký giả trong một hội nghị tại Paris rằng Pakistan không phải lúc nào cũng hành động dứt khoát trong cuộc chiến chống khủng bố, và đã đến lúc Islamabad, tức là Pakistan đấy, nên đáp ứng những điều mong đợi trong ngoặc kép của Washington. Bà Clinton không nói rõ những điều mong đợi đó là những gì. Đấy. Muốn ta đồng minh với Mỹ thì phải đừng có phản phúc, đừng có lươn lẹo. Và tôi nghĩ rằng chúng ta nghiên cứu cái thái độ của Mỹ đối với Pakistan mà là một trong láng giềng bốn đốt của Tàu Cộng, chúng ta sẽ hiểu được Mỹ đang đối xử như thế nào với một láng giềng vốn tốt khác của Tàu Cộng là Việt Nam Cộng sản và Bắc Triều Tiên nữa, cũng là một láng giềng vốn tốt nữa. Tức là trong khi chưa có đủ điều kiện để đem mùa xuân vào nước Tàu thì nước Mỹ tiếp tục chặt râu ria của bọn láng giềng vốn tốt của Tàu Cộng. Và tiếp theo là ngày 27 tháng 5 thì bản tin của Tiếp Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Hoa Kỳ và Pakistan cần gác lại vụ Osama Bin Laden. Ý muốn nói rằng gác lại những lời bàn tán xì xào về chuyện giết chết Osama Bin Laden để tiếp tục chống lại, tập trung chống lại chủ nghĩa cực đoan trong khu vực. Tức là các nhà ngoại giao Mỹ đã đến Pakistan trong chuyến đi được loan báo trong vòng thời gian ngắn giữa hai chính phủ để hội đàm với Tổng thống Zardari, Thủ tướng Gilani và các tướng lãnh Pakistan. Trong đó có chỉ huy trưởng của ngành tình báo, tức là hai người trước này là Ngoại trưởng Clinton và Đô đốc Mike Mullen. Tại cuộc họp báo, Đô đốc Mullen nhìn nhận vụ đột kích giết chết Osama Bin Laden gây nhiều khó khăn ngoại giao, nhưng hai nước cần tiếp tục hợp tác, đừng có bị lộ tài mà cảm thấy là sẽ bị Mỹ cho ra đi. Mỹ làm cho anh yên tâm rằng tiếp tục. Trong khi đó thì anh Iran cũng tỏ ra bắn nhắn, thì cũng có một cái tin nữa, coi như là thêm một dòng cho vào bản án của chế độ Iran là chế độ độc tài tôn giáo trị. Bản tin ngày 26 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Iran treo cổ ít nhất 11 người. Giờ này mà còn xử tội theo cái Iran, theo cái lối treo cổ của kinh Koran. Mặc dù là đây chỉ là những cái tội hình sự, nhưng mà cái hình phạt treo cổ là đã bị lên án là hình phạt của thời Trung Cổ. Tất cả những cái tin tức vừa rồi cho chúng ta thấy rằng thì sau khi triệt được cái mũi nhọn của khủng bố là Bin Laden thì nước Mỹ vững tâm hơn về cái chuyện mà ngăn ngừa khủng bố ở tại nước Mỹ. Và bây giờ khủng bố ở tại các vùng gọi là mùa xuân Ả Rập và Trung Đông và cũng như là Trung Á thì đã cho thấy là cái xu hướng là người Mỹ muốn để cho người Ả Rập quá khích và người Hồi giáo nọ, Hồi giáo kia nó đánh nhau. Và cái bọn Hồi giáo quá khích nhất là có căn cứ ở tại Pakistan. Mà hồi nào tới giờ tôi có một số thông tin mới nhận được của những nhà chuyên gia nghiên cứu về Pakistan cho biết là 60 năm độc lập của Pakistan đầy chiến tranh giết chóc. Từ cái lúc mà tách ra khỏi Ấn Độ rồi lại bản thân cái nước Hồi giáo quá khích đó lại chia ra Đông Hồi và Tây Hồi. Thì Đông Hồi biến thành Bangladesh. Thì Tây Hồi bây giờ ở lại là Pakistan, và bàn tay của Tàu Cộng nhúng vào nội bộ của Pakistan như thế nào để làm cho nước Ấn Độ vỡ ra. Và đồng thời Trung Cộng cũng có nhu cầu là nuôi dưỡng cái bọn Hồi giáo quá khích đó để hướng cái mũi nhọn đó ra ngoài, thay vì nó chĩa vào sau lưng nước Tàu qua cái dân tộc thiểu số Hồi giáo ở Uyghur. Bây giờ là trở lại tình hình Pakistan. Anh Pakistan mà nước Mỹ dựng ra cái anh Karzai này, rồi anh trở thành là một thứ tham nhũng, và bầu cử vừa rồi anh cũng gian lận và nước Mỹ cảnh cáo hoài. Bây giờ là anh ấy tỏ ra là kỳ thị, muốn đuổi Mỹ về thì Mỹ mừng quá, Mỹ về để cho các anh giết nhau thôi. Bây giờ cái hình ảnh giết nhau nó đã hiện ra rõ rệt. Bản tin ngày 28 tháng 5 của Tiếng Nói Hoa Kỳ, nó nổ bom tự sát giết chết tư lệnh cảnh sát miền Bắc của Afghanistan. Phát ngôn viên của tỉnh Taka cho đài VOA biết rằng vụ nổ ở thành phố Talokan sáng sớm hôm nay còn gây thương tích cho 9 người khác, trong đó có một vị tỉnh trưởng. Người phát ngôn viên nói thêm rằng Đại tướng Daoud, chỉ huy trưởng cảnh sát miền Bắc Afghanistan, nằm trong số những người thiệt mạng. Viên cảnh sát trưởng của tỉnh cùng 3 binh sĩ Đức của NATO cũng tử nạn. Ở đó mà cứ tham nhũng, người ta dựng ra diệt nhà độc tài của anh đi. Bây giờ anh chưa ở tham nhũng thì ở đó mà chờ cái cuộc cách mạng thứ hai. Các giới chức địa phương nói rằng quả bom phát nổ tại một cuộc họp trong dinh tỉnh trưởng. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Cái bọn là Taliban này, căn cứ địa của nó là ở Pakistan. Anh Pakistan dung dưỡng nó. Và bây giờ tôi sẽ có một bài bình luận riêng về tình hình ở trong vùng, về ba phe Hồi giáo ở Pakistan và tranh giành giữa Taliban nọ với lại Al-Qaeda. Có những nhà phân tích, những cái chuyên gia phân tích rất là hay mà tôi không có thời giờ để đọc. Hôm nào tôi sẽ giới thiệu với anh chị em những cái tài liệu đó. Và NATO thì luôn luôn là cho tàu bay không người lái hành quân trong đêm. Thì bây giờ Afghanistan nó cứ phản đối hoài, bây giờ để cho nó lãnh thẹo cho nó biết. Cũng cái bản tin đó thì tiếp theo ngày hôm sau thì anh Afghanistan anh lại tiếp tục anh lên án những vụ không kích của NATO làm cho 14 thường dân thiệt mạng, và anh tổng thống Afghanistan anh sẽ ra lệnh cho cảnh sát của anh ấy, chỉ có cảnh sát của anh ấy mới được hành quân đêm thôi, và lực lượng an ninh của anh hành quân đêm, và NATO thì chỉ là hành quân ban ngày đấy. Tại vì anh báo tố cáo là bị giết chết nhiều thường dân quá. Có lẽ là những cái tin tức này nó giống như là những cái vụ mà Mỹ lai ở Việt Nam để làm cho nước Mỹ có chính nghĩa để rút quân ra khỏi Afghanistan. Bây giờ chuyển sang cái khác nữa, là anh một đồng minh đáng xấu hổ, một đồng minh cái gì láng giềng bốn tốt nữa của anh Tàu là anh Kazakhstan đang bắt đầu bị hỏi thăm sức khỏe. Bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 28 tháng 5, phe đối lập Kazakhstan kêu gọi ngừng cho Trung Quốc khai thác tài nguyên, y hệt như là cái vụ bô xít tài nguyên của Việt Nam. Láng giềng bốn tốt đó. Các chính trị gia đối lập của Kazakhstan đã tổ chức cuộc biểu tình đòi hỏi chính phủ phải ngưng ngay các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên mà Trung Quốc muốn thực hiện trên lãnh thổ của quốc gia Trung Á này. Trong cuộc biểu tình mới nhất diễn ra hồi chiều hôm qua tại thành phố Almaty, các chính trị gia đối lập của Kazakhstan nói rằng chính quyền phải thận trọng vì Trung Quốc đang chủ trương bỏ tiền đầu tư để tạo thế lực chính trị. Láng giềng bốn tốt. 16 chữ vàng này không biết là viết bằng chữ nho hay là chữ hoàng ngoèo. Trong một vài năm gần đây, Bắc Kinh đã bỏ nhiều tỷ đô la vào các công trình đầu tư ở vùng Trung Á, cũng như cho các chính phủ nước trong khu vực này vay những khoản tiền khổng lồ, nói rằng trong mục đích tăng cường quan hệ và hỗ trợ phát triển kinh tế, hoặc cho vay tiền và nhận trả góp bằng dầu thô. Phe đối lập và các giác tăng cũng nói rằng Trung Quốc còn có ý đồ muốn làm chủ các khu đất mà họ thuê, để ý hết như thuê rừng đồng hồ nữa, làm chủ các khu đất mà họ thuê để dựng cơ sở thương mại hay khu kỹ nghệ. Các viên chức chính quyền đã bác bỏ tin này, nói rằng chỉ cho nhà đầu tư Trung Quốc thuê với thời hạn tối đa là 10 năm và không được quyền mua đất. Sống nhau láng giềng muốn tốt. Tiếp theo là vặt râu những láng giềng bốn tốt lần tàu. Bản tin Á Châu Tự Do ngày 28 tháng 5. Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục cấm vận Miến Điện. Tuần tới, Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cuộc thảo luận về dự luật tiếp tục cấm vận với Miến Điện. Dự luật được đưa ra trước Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ quy định cấm nhập khẩu hàng hóa từ Miến Điện và không cấp visa nhập cảnh vào Mỹ cho những nhân viên cao cấp trong chính phủ. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, chủ tịch khối Cộng hòa Thượng viện, nói rằng chính phủ và người dân Hoa Kỳ không mắc lừa những việc mà chính phủ Miến Điện đã làm, như tổ chức bầu cử quốc hội, thay thế chính phủ quân sự bằng một chính phủ dân sự, gọi Đó chỉ là những hành động mang tính tượng trưng trong lúc giới lãnh đạo miến không thực sự muốn đổi mới chính trị hay là lắng nghe nguyện vọng của dân chúng. Ở Việt Nam nó còn đối xử nó thô lỗ hơn thằng Miến Điện nhiều, mà tại sao nhà ngoại giao Mỹ vẫn còn kiên nhẫn cho tới bây giờ? Trong quá khứ những dự luật tương tự đều được thông qua rất dễ dàng. Mới đầu tháng này, Tổng thống Barack Obama cũng ban hành một sắc lệnh quy định những điều khoản cấm vận đối với Miến Điện. Được biết tuần tới, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain sẽ sang Rangoon gặp lãnh tụ đối lập của Miến là bà Aung San Suu Kyi. Tin hành lang quốc hội cũng nói là chuyến đi dự trù kéo dài 3 ngày, ông McCain sẽ có những cuộc gặp riêng với các quan chức cao cấp của Miến Điện. Một cái đầu đề khác láng giềng bốn tốt nữa của anh Tàu là anh Bắc Triều Tiên. Người Mỹ cử một phái đoàn sang nghiên cứu về nạn đói để xem có viện trợ gì hay không. Thì lập tức nó lại thả một anh công dân Hoa Kỳ. Chính phủ Bắc Hàn đã trả tự do cho một công dân Hoa Kỳ sau khi giam giữ ông này tới 6 tháng trời về tội nhập cảnh bất hợp pháp. Ông Eddie Jung Yon Yoon đã đến Seoul hồi chiều hôm nay. Ông cho báo chí biết việc đầu tiên là phải làm là vào nhà thương khám sức khỏe, sau đó mới trả lời các phỏng vấn. Ông này bị bắt từ hồi tháng 11 năm ngoái và có tin nói là ông bị Bình Nhưỡng giam giữ vì tội hoạt động truyền giáo. Bắc Hàn đồng ý trả tự do cho ông này sau khi đón tiếp phái đoàn ngoại giao Mỹ do đặc sứ Robert King hướng dẫn sang thăm Bình Nhưỡng để tìm hiểu tại chỗ tình trạng thiếu thốn lương thực mà người dân Bắc Hàn đang chịu đựng. Bản tin của Liên Hiệp Quốc cho hay hiện có khoảng 6 triệu người dân Bắc Hàn thiếu ăn, cần sự giúp đỡ của thế giới. Trả lời báo chí, ông đặc sứ Hoa Kỳ nói là rất vui mừng khi Bắc Hàn trả tự do cho công dân Hoa Kỳ, nhưng Washington chưa quyết định có tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn hay không. Đây là đến cái trung tâm của mọi vấn đề. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là anh Tàu. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 28 tháng 5. Trung Quốc phong tỏa một số khu vực ở Nội Mông, bây giờ là dân Nội Mông, các bạn nhớ rằng thì nước Mông Cổ trong đệ nhị thế chiến bị Nga chiếm một phần và bị Tàu Cộng chiếm một phần sau trong cuộc nội chiến. Và vì thế cho nên nước Mông Cổ chia ra là hai phần, một cái gọi là ngoại Mông tức là không bị Tàu chiếm, còn Nội Mông thì bị Tàu chiếm và nó sáp nhập luôn vào nước Tàu giống như Tây Tạng và Uyghur vậy. Nhưng bây giờ tính ngay tính tôi nhớ rằng năm kia khi mà ông Rumsfeld còn làm bộ trưởng quốc phòng của ông George W. Bush đã đi ngoại Mông và đã quyết định viện trợ quân sự cho ngoại Mông. Bây giờ đến phiên Nội Mông nổi dậy. Ngày 28 tháng 5, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trung Quốc phong tỏa một số khu vực ở Nội Mông. Giới hữu trách Trung Quốc đã phong tỏa một phần khu vực Nội Mông sau nhiều ngày biểu tình của những người sắc tộc Mông Cổ. Cuộc phản kháng bùng ra sau khi một người chăn dê chăn cừu của Mông Cổ bị tài xế xe tải người Trung Quốc tông chết. Người chăn dê đã bị xe tông chết trong lúc cùng với những người khác tìm cách ngăn không cho những chiếc xe tải chở than đá chạy qua những vùng đất được dành để làm đồng cỏ chăn nuôi. Đó. Người ta chỉ sống bằng mấy cái đồng cỏ đó mà nó bất chấp. Nó là một hình thức dân oan. Và các giới chức chính quyền địa phương đưa ra thông cáo nói rằng ít nhất có 2 người đã bị bắt trong vụ này. Bản tin ngày 28 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc phải tránh dùng bạo lực đối với người Mông Cổ. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính phủ Trung Quốc tránh dùng bạo lực khi giải quyết những cuộc biểu tình của người Mông Cổ ở Nội Mông. Bản thông cáo mang chữ ký của bà Catherine Barber, Giám đốc Châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức, viết rằng chính phủ Bắc Kinh phải tôn trọng các quyền căn bản của người dân như quyền tự do hội họp, tự do phát biểu quan điểm và phải tránh sử dụng bạo lực với những người tranh đấu bằng đường lối ôn hòa. Kêu gọi được đưa ra chỉ ít giờ sau khi bản tin do Trung tâm Nhân quyền Mông Cổ phổ biến, đấy là Mông Cổ ta có cái Trung tâm Nhân quyền Mông Cổ phổ biến ở Washington nói rằng khoảng 300 cảnh sát và hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với nhau. Chưa rõ thiệt hại của đôi bên, nhưng tin tức mà đài Á Châu Tự Do nhận được cho biết giới nghiêm đã được ban hành một số khu vực. Sinh viên ra vào các trường đại học đều bị kiểm soát và theo dõi nghiêm ngặt. Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi một người Mông Cổ bị xe tải do tài xế người Hán cầm lái đâm chết. Những người tham gia biểu tình phần đông là thanh niên sinh viên đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải cho họ được rộng quyền tự trị và phải tôn trọng nền văn hóa cổ truyền của họ. Bây giờ đến anh Tàu Cộng, anh ấy chùi mép. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 29 tháng 5, giới chức Trung Quốc cam kết bảo vệ công lý trước các vụ thiệt mạng của người Mông Cổ. Nhật báo Nội Mông Inner Mongolian Daily của nhà nước loan tin một giới chức cao cấp của Trung Quốc đã gặp giới sinh viên và giảng viên tại khu vực phía Bắc Trung Quốc này để xoa dịu sự phẫn nộ trong công chúng sau khi một người chăn cừu sắc tộc Mông Cổ bị thủ phạm đụng chết rồi bỏ chạy mấy ngày trước đây trong tháng. Hôm nay tờ báo này loan tin rằng bí thư đảng ủy Nội Mông ông Hu Chunhuo phát biểu trước các sinh viên và giảng viên cuối tuần rằng các can phạm trong vụ tai nạn giao thông chết người vừa kể và trong một ca tử vong riêng rẽ khác sẽ nhanh chóng bị nghiêm trị. Tuy tờ báo không cho biết chi tiết về trường hợp tử vong thứ nhì, nhưng nhiều người tin rằng đó là một vụ một người sắc tộc Mông Cổ bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ với các thợ mỏ than ở Trung Quốc. Tin tức về cuộc gặp của ông Hu Chunhuo với các giáo chức và sinh viên được đưa ra sau 6 ngày diễn ra các cuộc biểu tình của hàng trăm sinh viên và mục đồng tại khu vực rộng lớn ở phía Bắc. Những người sắc tộc Mông Cổ chiếm chưa tới 20% dân số khu tự trị Nội Mông lâu nay vẫn than phiền rằng họ bị gạt ra bên lề xã hội bởi người Hán sắc dân chiếm đa số của Trung Quốc đã di cư tới đây để khai thác các mỏ than dồi dào trong khu vực. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, phẫn nộ trước việc các tài xế xe tải chở than chạy vào đất chăn thả súc vật, các mục đồng Mông Cổ đã dàn ra chặn đường trong vụ đụng độ. Một người đã bị một chiếc xe tải cán chết và hai nghi can đã bị bắt giữ. Trong vụ thứ nhì cách đó vài ngày, các cư dân địa phương đã tìm cách ngăn cản hoạt động của một mỏ than vì phản đối tình trạng ô nhiễm không khí và nguồn nước có liên hệ tới mỏ. Truyền thông nhà nước loan tin xảy ra người chết khi một người thợ mỏ lái xe cần cẩu đâm vào một xe ô tô của một người biểu tình. Ý hết như là Việt Nam đâm tàu cá của Việt Nam. Bây giờ đến thái độ của Mỹ. Đài BBC ngày 27 tháng 5, Mỹ cấm công ty thuộc Trung Quốc đấu thầu về quốc phòng. Chúng ta biết rằng từ năm ngoái, nhân viên Bộ Quốc phòng của Mỹ đã được lệnh là không được mua những cái chip computer mà do made in China là vì nó gài gián điệp vào trong đó. Bây giờ thì vấn đề này quan trọng hơn. Mỹ cấm công ty Trung Quốc đấu thầu quốc phòng. Các dân biểu trong Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cấm Bộ Quốc phòng trao các hợp đồng cho các công ty Trung Quốc. Điều khoản tu chính này nằm trong luật ngân sách quốc phòng được Hạ viện thông qua hôm thứ Tư. Tu chính cấm tất cả các công ty do chính phủ Trung Quốc làm chủ hay hợp tác đấu thầu trong các hợp đồng quốc phòng của Hoa Kỳ. Nay đạo luật cần được Thượng viện thông qua trước khi Tổng thống Obama chuẩn y. Dân biểu Rose DeLauro, một trong các dân biểu bảo vệ cho tu chính, nói rằng nó sẽ giúp bảo toàn an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ. Bà nói trong cái thông cáo như thế này: khi Trung Quốc đạt được những tiến triển đáng kể về quốc phòng và không gian, chúng ta cần xem xét khi cho phép một công ty quốc doanh của Trung Quốc đấu thầu chế tạo trực thăng cho Tổng thống. Điều quan trọng là chúng ta phải bảo vệ an ninh quốc gia và không đưa ra nước ngoài những công việc đòi hỏi tay nghề cao và những công nghệ cao như vậy. Tu chính này không chỉ giúp bảo vệ an ninh quốc gia mà còn cả những phát minh, những công việc làm và sự tăng trưởng lâu dài của kinh tế nữa. Trước đó, truyền thông Mỹ, kể cả báo Wall Street Journal nói rằng công ty hàng không của chính phủ Trung Quốc China Aviation Industry Corp, viết tắt là AVIC, có thể tham gia đấu thầu cung cấp trực thăng cho Tổng thống. Tuần trước, một tướng của Trung Quốc, Chen Bingde, nói trong chuyến thăm Washington rằng Trung Quốc không có ý kiến, không có ý định thi đua sức mạnh quân sự với Mỹ. Trong khi đó thì nước Tàu cũng có những vấn đề nội bộ của nó. Ngày 28 tháng 5, đài BBC loan tin Trung Quốc hạn hán nặng. Cái này là tôi đã để ý từ lâu rồi. Mấy chục năm này khi mà nó xây cái đập Tam Khẩu đó. Chính quyền Trung Quốc nói rằng gần 35 triệu người đang bị ảnh hưởng do đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ 50 năm qua ở các tỉnh miền Trung và miền Đông nước này. Cái việc thay đổi khí hậu này là do anh làm ô nhiễm môi trường, mà anh Tàu là thủ phạm đứng đầu thế giới về cái chuyện ô nhiễm môi trường. Bây giờ chính anh là nạn nhân, mà trong khi người ta khuyến cáo anh là anh phải có những biện pháp bảo vệ môi trường, thì anh cứ ớn hàng ớn nẹo không chịu làm. Chính quyền Trung Quốc nói rằng gần 35 triệu người đang bị ảnh hưởng do đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ 50 năm qua ở các tỉnh miền Trung và miền Đông nước này. Các quan chức ngày càng cảm thấy lo ngại và tình trạng khô hạn vẫn tiếp diễn từ mấy tuần qua. Nước uống đang ngày càng cạn dần và các nhà nông đang bỏ hoang đồng ruộng. Giá lương thực đã tăng lên nhanh chóng và hiện các nhà máy thủy điện không có nhiều nước để vận hành, khiến cho tình trạng thiếu điện càng trở nên nghiêm trọng. Chính phủ nói gần 35 triệu người đang bị ảnh hưởng, các vùng bị nặng nhất nằm dọc theo sông Dương Tử. Lượng mưa năm nay chưa bằng một nửa lượng mưa thông thường các năm, và các kỹ sư đã phải xả nước từ hồ chứa khổng lồ sau đập Tam Hợp. Ủa, đây là gì cả Tam Hợp chứ? Tôi thấy là mấy chiếc là gì Tam Khẩu, là nó ba cái cửa sông nó nhập vào với nhau. Còn Three Gorge. Nhưng một số người nói rằng bản thân đập này cũng một phần gây ra tình trạng trên. Chính phủ cũng thừa nhận con đập đã gây tác động tới nguồn nước cho hạ lưu. Khu vực này nay lâm vào cảnh hạn hán tồi tệ nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Với tình hình quốc tế như thế, với tình hình nước Tàu như thế, dĩ nhiên là cái trò Biển Đông sẽ có những biến chuyển mới. Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 5 đặt vấn đề là Trung Quốc đã trở thành một mối đe dọa không ngừng. Vào lúc khối ASEAN khởi sự hợp tác về quốc phòng, Tổng thống Aquino của Philippines cảnh báo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc về nguy cơ chạy đua võ trang tại Đông Á và Đông Nam Á vì vấn đề chủ quyền tại Biển Đông. Nguy cơ ấy phát xuất từ đâu? Tổng thống Philippines cho biết ông đã cảnh báo như thế về nguy quốc phòng là ông Lương Quang Liệt về nguy cơ chạy đua võ trang trong khu vực nếu tình trạng căng thẳng trở nên trầm trọng vì vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Nhà lãnh đạo Philippines lên tiếng khi Bộ trưởng họ Lương sang thăm Manila vào lúc các quốc gia ASEAN vừa đồng ý gia tăng hợp tác quốc phòng và Trung Quốc xem chừng như vẫn sẽ thực hiện cho bằng được kế hoạch đường lưỡi bò thôn tính Biển Đông. Cái này là chứng tỏ rằng thì đang có những nỗ lực tích cực hơn để đẩy lui cái đường lưỡi bò của nó. Và bản tin đăng dưới chú thích là ngày càng ngang ngược. Dẫn chứng lời ông Dương Danh Di, ông nói là anh Tàu này là ngày càng ngang ngược. Và bản tin cũng dẫn chứng những nhân vật khác nói là thì Tàu nó vừa đánh trống vừa đánh cướp. Thế là nhân vật khác là tạp chí The Economist viết là Trung Quốc đang tăng cường vũ khí xem chừng như nhiều hơn cần thiết. Qua bài tựa đề sự giảm sút quyền lực của Hoa Kỳ tại châu Á, tạp chí Kinh tế Viễn Đông nhận xét rằng Trung Quốc đang tăng cường quân sự toàn diện, hạm đội tàu ngầm của Hoa Lục gia tăng nhanh hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới. Bắc Kinh hiện thủ đắc một kho lớn những hỏa tiễn đạn đạo quy ước nguy hiểm, đã công bố những kế hoạch phối trí hàng không mẫu hạm, cũng như đang trên đà đạt đến số chiến đấu cơ, chiến hạm, tàu ngầm nhiều nhất trong khu vực. Vẫn theo bài báo thì Trung Quốc đã làm thay đổi thế tương quan quân sự tại vùng Á Châu, Thái Bình Dương, gây nhiều ngạc nhiên cho những nước đồng minh và thân hữu của Hoa Kỳ như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và cả Ấn Độ. Bây giờ đến ông Carter thuộc Viện Quốc phòng Úc nhận định rằng rõ ràng là những lời khẳng định về quân sự gần đây của Trung Quốc liên quan vùng Tây, Thái Bình Dương và Biển Đông là động lực thúc đẩy sự hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Theo giáo sư Carter thì hai nước Việt Mỹ cùng quan tâm tới nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác muốn khống chế thủy lộ và áp đặt chủ quyền ở Biển Đông. Việt Nam xem sự kiện của Hoa Kỳ là Việt Nam xem sự hiện diện của Hoa Kỳ là hàng rào ngăn chặn thế mạnh quân sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tôi ngửa tới đấy ngược lại, Hoa Kỳ muốn dựng Việt Cộng lên thành một cái rào ấy, nhưng mà nó còn nữa đấy. Bây giờ lần này nó chúng ta sẽ thấy những cái chuyện lạ sắp xảy ra. Và bản tin cũng nhắc lại cái tác phẩm của ông Henry Kissinger, tựa đề là On China, và dẫn ra cái lời ông Kissinger nhận định về Trung Quốc. Chí Kissinger cảnh báo rằng chiến tranh lạnh tiếp tục tiềm ẩn đang ngăn chặn sự tiến bộ của cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, trong khi bản chất cạnh tranh của họ có thể là kinh tế hay là quân sự. Cái ông này thì tôi đã có bình phẩm về cái bản quyển sách này rồi. Anh luôn luôn nói là về kinh tế, nhưng mà thực ra là cả thế giới ta nhìn thấy cái quân sự của anh Kissinger này cứ bốc thuốc chấn an thần cho thế giới. Và trong khi anh Kissinger còn an thần như thế thì do áp lực nào đó, Việt Nam Cộng sản đã tỏ thái độ cứng rắn hơn trước. Mà về vấn đề một chuyện xảy ra ở Biển Đông là một cái tàu thăm dò dầu khí của công ty dầu khí Việt Nam ở ngoài biển, ngoài đảo, bị cái tàu tuần duyên của Trung Cộng nó đến nó đuổi đi, anh không đi, nó đến nó cắt dây neo. Và đây lần đầu tiên thông tin lề phải của Việt Cộng nói về cái sự xua đuổi của tàu bằng một ngôn ngữ mạnh dạn hơn trước. Đây là nguyên văn bản tin ở trên Việt Nam Express. Tàu Trung Quốc ngang ngược xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Chúng ta nhớ rằng lần trước vì thiếu hai cái chữ ngang ngược này mà Đào Duy Quát đã bị đuổi ra khỏi Bộ Chính trị, đã đuổi ra khỏi lãnh đạo tổng biên tập báo tạp chí Cộng sản vì loan tin tàu tập trận ở Hoàng Sa mà thiếu chữ ngang ngược. Nó bảo là tại thể đánh máy thiếu. Lần này thì nó không đánh máy thiếu nữa. Tàu Trung Quốc ngang ngược xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Ông Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng Giám đốc, đây cái toàn câu chuyện nó xảy ra như thế này. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, viết tắt là PVN, cho biết thực hiện kế hoạch PVN đã phê duyệt chương trình thăm dò khai thác dầu khí năm 2011. Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, một thành viên của PVN, đã cử tàu địa chấn Bình Minh 2 triển khai khảo sát địa chấn tại khu vực lô 125, 126, 148, 149 ở thiền lục địa miền Trung của Việt Nam. Cả bốn lô này đều nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tàu địa chấn Bình Minh 2 đã khảo sát hai đợt tại đây, đợt 1 vào năm 2010 và đợt 2 bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 2011. Quá trình khảo sát những ngày vừa qua được tiến hành trôi chảy và tàu Bình Minh đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, vào lúc 5 giờ 5 ngày 26 tháng 5, radar tàu địa chấn Bình Minh 2 đã phát hiện có tàu lạ, đang chuyển động rất nhanh về phía khu vực khảo sát. Sau đó 5 phút thì phát hiện tiếp hai tàu nữa đi từ phía ngoài vào. Đó là ba tàu hải quân của Trung Quốc chạy thẳng vào khu vực khảo sát mà không có cảnh báo. Trên cơ sở tốc độ di chuyển của tàu hải giám Trung Quốc, tàu Bình Minh thấy có khả năng sẽ đại ảnh hưởng đến thiết bị của tàu, nên đã quyết định hạ thấp thiết bị để tránh thiệt hại, biết thân biết phận. để làm việc cả năm nay nó bây giờ nó đặt thành vấn đề. Vào lúc 5:58, tàu hải giám Trung Quốc đã chủ động chạy qua khu vực thả dây cáp, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2. Vị trí mà ba tàu hải giám Trung Quốc phá thiết bị của tàu Bình Minh 2 của PVN chỉ cách mũi Đại Lãnh Phú Yên khoảng 120 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trước kia là chỉ có cấm đánh cá, thì bây giờ nó động ra cái này. Ông Hậu cho biết thêm, ba tàu hải giám Trung Quốc đã làm ảnh hưởng cản trở hoạt động bình thường của tàu địa chấn Bình Minh 2, sau đó tiếp tục uy hiếp tàu Bình Minh 2 và thông báo là tàu Bình Minh đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng tàu Bình Minh của PVN cương quyết bác bỏ luận điệu của tàu hải giám Trung Quốc và khẳng định rằng tàu Bình Minh đang nằm trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, việc tiếp tục công việc ngay lúc đó của tàu Bình Minh 2 vẫn bị ba tàu hải giám Trung Quốc cản trở cho tới 9:00 sáng 26 tháng 5 khi ba tàu này rời khỏi khu vực khảo sát. Tàu Bình Minh 2 và các tàu bảo vệ đã phải dừng công việc trong ngày 26 tháng 5 và thu lại các thiết bị hỏng để sửa chữa. Dưới sự chỉ đạo của PVN và Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, tàu Bình Minh 2 đã sửa chữa thiết bị tại chỗ và tới 6:00 sáng 27 tháng 5, tàu Bình Minh 2 đã trở lại hoạt động. Phó Tổng Giám đốc PVN khẳng định việc các tàu hải giám Trung Quốc vào rất sâu trong lãnh hải của Việt Nam để phá hoại, cản trở các hoạt động thăm dò khảo sát bình thường của PVN là một hành động hết sức ngang ngược, vi phạm trắng trợn đối với chủ quyền Việt Nam, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động của PVN. PVN đã báo cáo và đề nghị chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có các biện pháp phản đối mạnh mẽ nhất có thể đối với phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc dừng ngay các hành động cản trở hoạt động của PVN, đồng thời hỗ trợ PVN thực hiện nhiệm vụ thăm dò khai thác của mình. Tập đoàn PVN cũng khẳng định các công việc khảo sát địa chấn khu vực này sẽ được tiến hành bình thường vì đây là khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam. PVN sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để bảo đảm cho hoạt động của tàu Bình Minh 2 được hiệu quả an toàn. Tàu địa chấn Bình Minh 2 được PVN đầu tư trang bị từ năm 2008 và đã tiến hành các đợt khảo sát trên vùng thềm lục địa thuộc chủ quyền Việt Nam. Đây là bản tin theo nguyên văn của Thông tấn xã Việt Nam nhé. Sau khi cái bản tin này đưa ra thì tờ Việt Nam, báo báo và Việt Nam Express đã đưa thêm một cái tin nữa là phải làm thất bại mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền. Rồi cái tên Nguyễn Chí Vịnh nó viết ở trên blog là đấy là cái bài vừa rồi đó là của Nguyễn Chí Vịnh đấy. Nhưng mà tôi đọc cái bài này rồi tôi thấy cũng luận điệu cũng vẫn còn nước đôi lắm, chưa dám trong cái bài, suốt cái bài đó Nguyễn Chí Vịnh chưa dám nói đến Trung Quốc. Thì gọi đấy là mọi âm mưu. Tiếp theo là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 28 tháng 5. Tình hình Biển Đông có thể trở nên căng thẳng. Nó cũng lại dẫn chứng cái việc vừa rồi. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang trở nên khó khăn hơn sau khi chính phủ Việt Nam gửi công hàm ngoại giao yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay những hành động vi phạm chủ quyền ở thềm lục địa và những vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong công hàm gửi cho chính phủ Trung Quốc ngày hôm qua, Việt Nam cũng đòi Bắc Kinh phải bồi thường thiệt hại vì những hành động sai trái mà phía Trung Quốc đã làm khi ba chiếc tàu hải giám của Trung Quốc cắt cáp thăm dò của một tàu thuộc công ty Petro Việt Nam lúc chiếc tàu đang tiến hành khảo sát ngay trong vi phạm vi thềm lục địa của Việt Nam. Công hàm cũng cáo buộc những hành động của Trung Quốc đã vi phạm công ước này, vân vân. Sự kiện đang được nói tới là việc Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc thông báo đề xuất 19 lô khai thác dầu ngay trong vùng Biển Đông, nói rằng sẽ hợp tác chung với các công ty nước ngoài. Trang mạng của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc nói rõ địa điểm khai thác gồm 12 lô nằm ở phía Đông và 7 lô nằm ở phía Tây Biển Đông, nhưng không cho biết các công ty nước ngoài nào đã được mời hay nhận lời khai thác chung. Hồi tháng 2 năm nay, Bắc Kinh cho hay trong 5 năm tới sẽ sử dụng 54 tỷ đô la vào việc khai thác dầu và khí đốt thiên nhiên, trong đó gần phân nửa khoản tiền vào các công trình ở vùng Biển Đông là nơi đang tranh chấp chủ quyền giữa nhiều quốc gia và cũng là nơi mà báo chí Trung Quốc gọi là vịnh Ba Tư thứ hai của thế giới, ám chỉ đây là khu vực có lượng dầu thô và khí đốt rất lớn có thể giải quyết được cơn khát năng lượng của Trung Quốc. Cũng cần nói thêm, mới đây ASEAN đã ra tuyên bố liên quan đến Biển Đông, trong đó nhắc lại mọi chuyện phải được giải quyết bằng đàm phán ôn hòa tránh tạo thêm phức tạp. Cũng mới tuần trước, Tổng thống Philippines cảnh báo rằng những sự việc đang xảy ra ở Biển Đông có thể dẫn tới chạy đua võ trang. Bây giờ đến anh Tàu ý lên tiếng. Bản tin của đài BBC ngày hôm nay. Trung Quốc nói về cáo buộc của Việt Nam. Bắc Kinh lên tiếng về cáo buộc tàu hải giám Trung Quốc gây hấn với tàu thăm dò Việt Nam hôm 26 tháng 5, nói đây là hoạt động bình thường trong vùng biển chủ quyền nước này. Thế đại khái cũng lại luận điệu ấy thì mình... Tuy nhiên Trung Quốc nói Việt Nam đã bị bây giờ chẳng những nói anh Việt Nam cáo buộc đó, mà anh nó lại nói là chính anh Việt Nam vi phạm. Anh Việt Cộng vi phạm. Bà Khương Du phát biểu lập trường của Trung Quốc về Biển Đông rõ ràng và nhất quán: chúng tôi phản đối việc khai thác dầu khí của Việt Nam vì nó đi ngược lại lợi ích và chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, vi phạm nhận thức chung mà hai bên đã đạt được về vấn đề này. Đạt hồi nào nhận thức chung? Tôi nghĩ rằng cái nhận thức chung này là một cái mà thằng Việt Nam Cộng sản đã ký với bố tàu của nó. Bây giờ con mẹ nó chỉ nhắc lại là vi phạm nhận thức chung mà hai bên đã đạt được. Một ngày nào đó mà anh Việt Cộng mà bắt nhắn là nó giờ cái nhận thức chung này ra. Và bản tin tiếp tục rằng Bộ Ngoại giao một hôm sau đó đã gửi công hàm phản đối sứ quán Trung Quốc, tại vì cái công hàm đó thì tàu nó mới đáp lại về. Và có lẽ chúng ta cũng cần một lời giải thích về cái chuyện này, cái vụ Biển Đông này là tàu và Việt Cộng nó đã thỏa thuận với nhau rồi, bây giờ áp lực của quốc tế quá mạnh và thằng tàu nó cũng đang phải lùi trên mọi phương diện. Sau khi bị cái vụ Pakistan bị lộ tẩy ra, chữa chấp Bin Laden vạ lây sang đến anh tàu có nhu cầu là làm an lòng Mỹ. Và trong tôi nghĩ có thể là không phải như thế, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì cái việc mà Việt Cộng với Trung Cộng đụng độ nhau một cách mạnh mẽ hơn, mà gọi là trắng trợn mới là xúc phạm, tố cáo mạnh mẽ nặng lời hơn là trong cái vòng thỏa thuận của nó để bịp Mỹ. Là bởi vì cái vấn đề Biển Đông, khi mà thằng tàu nó đi một cái chiến thuật của tàu luôn luôn là như thế. Nó dẫn một bước thật mạnh, xong rồi nó buộc phải, giờ thì không đánh nhau rồi bằng quân sự thì phải điều đình. Điều đình tới điều đình luôn hồi ấy, là nó nhượng bộ. Nhân bộ đôi bên cũng có lợi, bù trừ lẫn nhau thì ít nhất nó không còn được tí, còn hơn là nó không dấn tí nào cả thì nó trả được cái gì cả. Đấy là cái lỗi của tàu như thế, nó dấn thật mạnh xong rồi này, điều đình xong nó lùi lại, nó lùi được bao nhiêu là tùy theo cái khả năng chống trả của mình mà thôi. Nhưng mà nếu mà tối thiểu là nó cũng sẽ không lùi hết. Và cái sự cãi cọ bằng mồm của thằng Việt Cộng sản với bố tàu của nó thì tôi nghĩ rằng cũng là một màn kịch để bịp thôi. Trong thực tế là vấn đề cũng chưa giải quyết gì cả. Nhưng mà ít nhất rằng thì với cái cãi cọ này, nó làm cho Mỹ yên tâm rằng cái thằng này nó cũng không phải là láng giềng vốn tốt với tàu cộng giống như thằng Pakistan vậy. Nếu mà dụ nó thêm thì vẫn có thể kéo nó ra khỏi bố tàu của nó được. Đấy là cái mà lý do tại sao lúc nãy khi mà kiểm điểm về Pakistan, tôi cứ hay nhắc lại là nó là đồng minh láng giềng bốn tốt của tàu, là vậy. Tàu thỏa thuận để cho hai thằng này tiếp tục đi về phía Mỹ để mà qua cơn khốn khổ hiện tại. Vì Việt Nam Cộng sản nó đang khốn khổ về kinh tế lắm, mà chỉ có Mỹ cứu được nó thôi, tàu không có cứu được. Và dù tàu nó có cứu được, nó cũng không chịu bỏ tiền ra để cứu, nó để cho Mỹ cứu, tội gì nó phải bỏ tiền ra để nó cứu. Và đấy là lý do tại sao quan hệ ngoại giao giữa thằng Việt Cộng với thằng Việt với Mỹ lúc này có vẻ cải thiện. Và nước Mỹ với đầy đủ bằng cớ như thế mà nước Mỹ vẫn còn chưa có đưa Việt Nam Cộng sản vào
danh sách CPC là vì còn hy vọng rằng cái kéo nó ra khỏi quỹ đạo tạo. Bản tin ngày 27 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường là đại sứ mới của Mỹ, à, của Việt Cộng ở nước Mỹ đấy, bang giao Việt Mỹ tương lai tốt đẹp, lên tiếng trong buổi tiếp tân chào mừng tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ được công ty luật Baker McKenzie tổ chức ở thủ đô Washington hôm qua. Tân đại sứ Nguyễn Quốc Cường bày tỏ một tương lai tốt đẹp trong mối bang giao Việt Mỹ và cam kết sẽ nỗ lực tối đa để đạt đến mục tiêu này. Tôi thấy rằng tên này là một tên được học bổng của Mỹ, sang Mỹ học về chính trị và bây giờ được làm Bộ trưởng Ngoại giao, chứng tỏ rằng thì thằng Việt Nam Cộng sản nó nỗ lực tối đa để nó tranh thủ Mỹ, chỉ có Mỹ cứu được nó thôi. Theo đại sứ Nguyễn Quốc Cường thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ và không ngừng mở rộng trong mọi lĩnh vực trên cơ sở trao đổi đối thoại thường xuyên ở cấp cao, và hai bên cũng đã hợp tác chặt chẽ cho các vấn đề khu vực và quốc tế. Vẫn theo đại sứ Nguyễn Quốc Cường thì hai nước đều mong muốn xúc tiến thêm nữa mối giao hảo này. Được biết tại buổi tiếp tân vừa nói có sự hiện diện của quan chức những cơ quan hành pháp lập pháp Mỹ cũng như các nhà ngoại giao ASEAN cùng đại diện doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp và học giả quan tâm đến Việt Nam. Không biết là có học giả hay cái gì hay không. Đó, bây giờ trở lại tình hình Việt Nam. Trong cái khung cảnh như thế thì tình hình Việt Nam như thế nào? Bản tin tóm tắt, thường thường là mỗi tuần Đài Á Châu Tự Do nó có một bản tin Việt Nam tuần qua, nhưng mà bản tin Việt Nam tuần qua của Đài Á Châu Tự Do kỳ này cũng rất là hời hợt. Ngày 29 tháng 5 ngày hôm nay thì đại khái nói rằng thì có thêm một cô dâu Việt bị giết ở bên Đại Hàn. Thì mà cái cô này là cái cô bị giết thứ nhì, còn cô thứ nhất tuần trước nữa thì một cô dâu bị giết. Rồi lại nói lại cái vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký ở rồi thì trong cái vụ này thì có nêu ra cái lời của ông luật sư Trần Đình Chiến, ông nói là tại vì luật lệ không có luật lệ về cái vụ công ty du lịch này, mà cái sự nói không có luật lệ về công ty du lịch này nó gợi ý cho chúng ta nhớ rằng cái bọn này là cái bọn quản lý tồi. Khi anh đưa ra một cái ngành kiếm ăn thì phải có luật lệ, để cho ta muốn làm gì thì làm, rồi bây giờ xảy ra thì đi phạt. Rồi thì bản tin tiếp tục nói về cái lạm phát tăng, rồi đình công, thế này là chúng ta đã kiểm điểm tuần trước rồi. Rồi đưa ra một cái tin nữa là Mỹ và Việt Nam trao đổi thêm các loại trái cây, hai bên trái cây của Việt Nam sang Việt Nam, Mỹ nhiều hơn, thế giới Mỹ sang Việt Nam nhiều hơn. Và cuối cùng đưa ra một cái thông tin rất là ngộ nghĩnh là Việt Nam tiêu thụ bia kinh khủng. Theo số liệu từ các nhà máy bia nội địa và quốc tế hoạt động tại Việt Nam, lượng bia tiêu thụ trong nước đã gia tăng chóng mặt từ giờ. Uống rượu tiêu sầu. Cái điều này là cái hiện tượng này không phải là một cái hiện tượng chỉ là uống rượu tiêu sầu mà thôi đâu. Tôi nhớ rằng có một bản nghiên cứu nói về nước Liên Xô trước khi sụp đổ. Và bây giờ nó cho là nghiện rượu vodka nặng đến nỗi cả nước nghiện rượu. Mà bằng chứng là ông Yeltsin là người anh hùng dân chủ của nước Nga bị là chết vì bệnh nghiện rượu. Khi mà một nước mà người ta uống rượu nhiều, tức là dân nước đó nó không còn tin tưởng hiện tại và tương lai, uống rượu tiêu sầu. Bây giờ đi vào chi tiết những cái tin tức khác. Đài Á Châu Tự Do cho biết, bản tin ngày 26 tháng 5, vốn đầu tư FDI trong tháng 5 giảm đáng ngại. Tôi đã nói rồi, khi mà nó chặt những cái cầu hội nhập đi thì đầu tư sẽ bỏ chạy và tiếp tục bỏ chạy. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong tháng 5 chỉ đạt 664 triệu đô la, gồm cả dự án mới và dự án bổ sung. Mới cũng như bổ sung, mà chỉ có thế thôi. Với 51 dự án đăng ký đầu tư mới, số đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 5 chỉ bằng 1/5 so với tháng 4. Tháng 4 giờ đến tháng 5 còn có 1 phần 5. Mức vốn FDI mới cho tháng 5 là mức thấp nhất trong 4 tháng gần đây, chỉ đạt gần 322 triệu đô la. Cũng theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì tổng số vốn giải ngân 5 tháng đầu năm nay đạt mức 4,52 tỷ đô la. Phân tích tình hình đầu tư nước ngoài, các chuyên gia Bộ Kế hoạch Đầu tư lưu ý, tính từ thời điểm Tết Nguyên đán đến nay, giá trị vốn FDI giải ngân có xu hướng giảm qua từng tháng, từ mức xấp xỉ 1,4 tỷ đô la trong tháng 3 xuống còn hơn 1 tỷ trong tháng 4 và tháng 5 này chỉ còn 900 triệu.
Cái này là mình biết trước rồi.
Trong khi đó thì viện trợ nước ngoài nhỏ giọt vẫn còn cho nó hy vọng. Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 5. Anh viện trợ không hoàn lại, tức là cho không luôn, 70 triệu bảng Anh cho Việt Nam. 70 triệu thì thấm vào đâu với những cái mức, những cái mất của nó. Chính phủ Anh cam kết viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 70 triệu bảng Anh giai đoạn 2011-2012 đến 2014-2015 để thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, gọi tắt là MDGs. Mục tiêu gồm giáo dục tiểu học, phòng chống HIV/AIDS, kết hợp các chương trình vệ sinh môi trường, tăng trưởng có lợi cho tất cả các đối tượng, quản trị nhà nước còn cho nó tiền để đi mua computer, nó để móc mèo, nó có xài đâu. Nếu mà xài computer là mọi sự nó minh bạch ra thì nó đâu có ăn cắp được. Nó là gì? Đấy. Bây giờ tiếp tục bản tin ngày 26 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do. Số tiền sai phạm của Medicine ngày càng lớn. Là, bây giờ khui ra điều tra là nó còn lớn hơn cái mà nó đã khai báo rồi. Được. Khoản tiền sai phạm ở Vinasin lớn hơn nhiều so với khoản tiền đã phát hiện trước đó. Đây là kết luận của thanh tra chính phủ sau khi kết thúc đợt thanh tra toàn diện Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam. Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền cho báo giới biết như vừa nêu vào ngày hôm qua bên lề cuộc đối thoại về phòng chống tham nhũng lần 9 diễn ra ở Hà Nội. Thanh tra chính phủ cũng chuyển tất cả 9 sai phạm được phát hiện sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra. Trong tiến trình thanh tra, thanh tra chính phủ cũng đã phát hiện thêm một số vấn đề mới, trong đó chủ yếu là những vấn đề ở các đơn vị thành viên có liên quan, tức là những công ty con rồi đó. Càng điều tra càng lòi ra, tình hình nó thảm thiết hơn nhiều, chứ không phải là như cái sự che giấu của Nguyễn Tấn Dũng nào. Bây giờ đến cái mục khác, đến những cái mục của tuần trước, bây giờ càng ngày càng thê thảm hơn thôi. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 27, bình ổn giá, ổn đến mức nào? Chương trình ổn giá, bình ổn giá với mục đích là giúp người dân mua được một số mặt hàng thiết yếu với giá cả rẻ hơn thị trường. Và nó bình ổn giá, mà nó lại giao cho các chính quyền địa phương giải quyết vấn đề bình ổn giá thì nó đi vào đúng cái tệ hại của xã hội đó, là trên bảo dưới không nghe rồi. Tất cả cái tệ hại của xã hội đó, mà tại sao mà vĩ mô với vi mô nó cứ lủng củng với nhau, là vì vi mô là ở cấp dưới mà vĩ mô là ở cấp trên, giao cho cấp trên nó thi hành những cái biện pháp vĩ mô của nó sẽ làm theo cái kiểu mà có lợi cho nó, cái hệ thống của nó không có work, không có làm việc được đâu. Chương trình bình ổn giá của Việt Nam đã được thực hiện từ 3 năm trở lại đây với 9 mặt hàng gồm gạo trắng là 1, gạo trắng thường là 1, thịt gia súc là 2, thịt gia cầm là 3, trứng gia cầm là 4, thực phẩm chế biến là 5, thủy hải sản đông lạnh là 6, dầu ăn là 7, đường rê là 8 và rau củ là 9. 9 mặt hàng nó giao cho các cái là phải bình ổn giá, tức là gì, anh phải bán giá rẻ đi rồi chính phủ sẽ trợ cấp cho anh để anh bán giá rẻ, nhưng mà cái chiều thi hành lại giao cho địa phương thì nó sẽ làm cho bà con của nó. Đây là thời gian chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu bình ổn thị trường của các địa phương tham gia chương trình là 10 tháng, bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào quý 1 năm nay. Chết ngay tại đây nè.
Theo quy định, Ủy ban Nhân dân từng địa phương sẽ tạm ứng số vốn cho các doanh nghiệp thương mại hoặc sản xuất vay với lãi suất ưu đãi 0% để thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá với 9 nhóm hàng thiết yếu nói trên. Tuy nhiên, vào từng địa phương mà họ có thể thêm vào một số mặt hàng khác, đấy, nó lại cho địa phương làm thêm những mặt hàng khác nữa, vào cho phù hợp với điều kiện của mình, thì nó sẽ thêm vào những cái mặt hàng mà bà con nó làm ăn, và nó bớt đi những cái mà bà con nhà nó không kiểm soát được. À, bà Nguyễn Thúy Nga, cục phó cục quản lý thị trường giá cả Bộ Tài chính cho như thế này. À, bà này nói cũng rất bớt đi. Mặt hàng thì tùy theo địa phương. Địa phương sẽ chọn những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của địa phương, tùy từng đặc điểm của từng địa phương. Chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh, họ đưa mặt hàng giấy vở và đồ dùng học sinh và làm năm học mới. Còn các địa phương họ lại cần những mặt hàng thiết yếu khác, người ta sẽ đưa những mặt hàng phù hợp với mình. Tức là địa phương nó sẽ đưa vào những cái mặt hàng nào có lợi cho bà con trong họ nhé. Thì mẹ bà con trong họ là người ta đang làm ăn, và cái mặt hàng nào ấy thì rất to để được hưởng cái bình giá. Bây giờ lên bất cập từ các phía các doanh nghiệp tham gia nhé. Các doanh nghiệp tham gia bình ổn được ưu đãi với điều kiện là họ có giá bán thấp hơn thị trường 10%. Điều kiện ưu đãi này là vay không lãi suất trong 12 tháng, trong khi lãi suất ngoài thị trường là khoảng 20% năm như hiện nay. Bây giờ lời ông tiến sĩ Nguyễn Quang A. Nhưng giá thị trường ở đây là mực giá nào thì không ai có câu trả lời chính xác đó đó. Ông Nguyễn Quang Nga nói trên báo Lao Động ngày 22 tháng 5. Để tạo ra khoảng 10% thấp hơn thị trường thì bản thân các doanh nghiệp tham gia bình ổn tăng giá để đưa giá thị trường, đã đưa giá thị trường lên và rồi sau đó áp dụng thấp hơn thị trường 110%. Vậy là ở đây người được hưởng lợi không phải là trực tiếp người dân trong mùa bão giá, mà là các doanh nghiệp tham gia chương trình. Tiền hỗ trợ chương trình bình ổn đã được dùng không thỏa đáng, mục tiêu không thành. Hơn thế nữa, nó còn gây ra bất công xã hội và méo mó giá thị trường. Đấy. Tôi đã nói là cái lỗi của nó là lỗi cơ chế. Còn đảng cộng sản đó, không có cái gì mà làm được cái đó. Nó cứ làm theo cái kiểu mà kiểm soát của nó thì không có cái gì được. Hàng bình ổn mà lại không ổn. Cũng vì những méo mó của giá cả thị trường mà hàng loạt các bài báo trong nước đã đưa tin hàng bình ổn mà không ổn trong một kép, khi giá cả hàng hóa tại nhiều siêu thị, dù là ở miền Bắc hay ở miền Nam, thì cũng có những hiện tượng bán hàng bình ổn giá cao ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn cả bên ngoài. Bây giờ nói dẫn chứng báo Thanh Niên ngày 18 tháng 5 đưa tin giá đường của công ty tham gia bình ổn là giá 21.500 đồng một kilo, còn của công ty không tham gia bình ổn lại thấp hơn, chỉ có giá 21.400 đồng một kilo. Tuy vậy, khi giá hàng bình ổn thấp hơn so với thị trường thì hiện tượng dân phe dân phe trong một kép săn hàng bình ổn lại nổi lên. Họ xếp hàng vào siêu thị mua đồ đưa ra ngoài bán kiếm tiền chênh lệch. Điều ấy có nghĩa rằng người dân có nhu cầu thực sự lại là người không được hưởng. Giật câu qua bài nhé. Thậm chí một số chuỗi cửa hàng quan phân phối còn xin rút không tham gia vào chương trình bình ổn giá vì cho rằng họ bị lỗ vì xăng dầu tăng giá kéo theo thị trường lương thực nhu yếu phẩm tăng, cộng thêm bệnh dịch gia cầm gia súc bùng phát nhiều nơi khiến cho thị trường khan hiếm hàng đầu vào và đội giá lên cao. Để đến ông Lê Quang Thanh, phó giám đốc siêu thị Cúp Mác Đà Nẵng lý giải, một số mặt hàng tham gia bình ổn giá rồi thì mình phải đăng ký với nhà cung cấp, rồi cho tham gia giá bình ổn suốt một năm thì nhà cung cấp và mình cùng tác nghiệp vào đó và phải có hàng bán, chứ không có nói mà hàng không có, cái đó thì không có làm. Tóm lại là bình ổn giá chỉ có lợi cho dân thành thị thôi. Chủ yếu những mặt hàng bình ổn nằm trong các siêu thị hoặc các chuỗi cửa hàng phân phối nằm ở các thành phố lớn, nơi dường như dành cho những người dân thành thị hơn là những người nông dân lam lũ, khi chính những người nông dân có thu nhập thấp này mới là người thực sự cần thiết mua hàng bình ổn nhưng lại khó tiếp cận.
Tóm lại á, là các nhà kinh tế đều nói rằng cái trận giặc mà đối phó với lạm phát, với bạo giá này kia đó, là một trận giặc giả. Bây giờ ông Hiến cho con Nga ông ấy tiết lộ như này: chuyện bình ổn giá chỉ là tuyên truyền, hình thức. Điều thiết yếu là làm sao giữ sức mạnh của đồng tiền, hạn chế lạm phát tối đa. Như thế mới giải quyết được tận gốc vấn đề. Các nhà kinh tế ngoại quốc người ta cũng nói là cái cuộc mà đánh nhau với lạm phát này của Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một cái trận giả thôi, nó chẳng giải quyết được cái gì cả. Nó giật gấu ba vai. Bản tin ngày 27 tháng 5 của đài Á Châu Tự Do: lạm phát thử thách quyết tâm cải cách. Quyết tâm của chính phủ Việt Nam đang bị thử thách trong việc thực hiện nghị quyết 11, ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát và bảo đảm an ninh xã hội. Tôi đã nói rằng vĩ mô, chính sách mà đưa ra cho cái bọn địa phương nó thực hiện thì là nó thành vĩ mô, nó thành vĩ mô. Vĩ mô suốt đời nó đánh nhau với vĩ mô là bởi vì quyền lợi của chính sách khác với quyền lợi của địa phương như thế. Một cuộc chiến giả tạo. Tình trạng lạm phát tháng 5 lên tới gần 20% so với một năm trước cho thấy rất ít kết quả đạt được sau 3 tháng. Từ khi chính phủ loan báo cương quyết thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, cắt giảm đầu tư công 97.000 tỷ đồng, nhiều người đã đặt dấu hỏi về chuyện chính quyền các cấp có thực sự triển khai và áp dụng các biện pháp mạnh mẽ của gói giải pháp trong nghị quyết 11 hay không. Ngay từ khi nó đưa ra tôi đã nói rằng nó không làm được là bởi vì cái chế độ mà đảng từng mảng một nó tranh ăn như vậy, không có cái gì mà thực hiện được. Báo chí Việt Nam có thể do định hướng nên đã đặt tựa những bài viết theo lối làm người đọc có dễ hiểu lầm là nghị quyết 11 đang mang lại kết quả khả quan. Chỉ khi nào độc giả đọc hết cả bài báo thì mới thấy những ẩn dấu bộc lộ về tình trạng hiểm nguy của lạm phát phi mã chưa ghìm được gương. Trong khi đó là trên tờ Thời báo Tài chính Financial Times ấn hành ở Anh Quốc, nhà báo Ben Bland ghi nhận là nhiều nhà đầu tư nghi ngờ về sự thay đổi trong chính sách, được gọi là nghị quyết 11. Từ chỗ tán dương lúc ban đầu, nay họ coi như là một thứ phony war, gọi là một quyết của chiến giả tạo. Phony là P-H-O-N-E-Y, đánh vần theo tiếng Mỹ là P-H-O-N-E-Y, phony war. Người dân Việt Nam cảm nhận mức tăng vật giá từ bữa ăn hàng ngày và bà nội trợ là người nắm trong tay chiếc cặp sốt, ghi nhận sớm nhất tình trạng giá cả leo thang liên tục từ đầu năm nay. Bản tin này có một số audio phỏng vấn những người trong cuộc thì tôi có thâu riêng ra, tôi không muốn đem vào cái bản tổng hợp này làm gì cho nó bất công dài dòng. Tóm lại là cái cuộc chiến là 4 dứt khoát của anh Nguyễn Tấn Dũng này là một phony war. Và trong thực tế lại những chuyện tai họa khác tiếp tục xảy ra. Ngày 27 tháng 5, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin tiền Việt Nam có thể bị phá giá thêm nữa. Thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong năm tăng tới mức cao nhất trong vòng 17 tháng, làm cho tiền đồng có thể bị phá giá thêm nữa. Bản tin hôm thứ Sáu của hãng thông tấn Đức trích lời kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói rằng để huy động ngân khoản cho hoạt động nhập khẩu, Việt Nam sẽ phải phá giá tiền đồng để khuyến khích xuất khẩu. Các số liệu do Tổng cục Thống kê Hà Nội công bố mới đây cho thấy nhập siêu trong tháng 5 lên tới 1,7 tỷ đô la, tăng đáng kể so với con số 1,5 tỷ của tháng 4. Và tính chung, nhập siêu trong tháng 5, trong 5 tháng đầu năm đã lên tới 6,6 tỷ đô la. Hãng thông tấn Đức trích lời ông Võ Trí Thanh, giám đốc Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói rằng nhập siêu là một trong các yếu tố chính của việc giảm tỷ giá tiền đồng. Ông Nguyễn Thanh nói thêm rằng áp lực trên tiền đồng cũng gia tăng vì những yếu tố khác như lượng kiều hối và dự trữ ngoại hối có xu hướng giảm. Cho dự trữ ngoại hối tôi nghĩ là nó giảm gì cho nó hết rồi. Tháng 2 vừa qua tiền đồng bị phá giá lần thứ tư kể từ năm 2009 và đã giảm giá tổng cộng gần 20% kể từ tháng 6 năm 2008.
Báo chí Việt Nam cho biết từ đầu năm tới nay giới hữu trách đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế nhập siêu, nhưng tỷ lệ nhập siêu trên xuất khẩu vẫn cao hơn mục tiêu mà chính phủ đề ra. Các chuyên gia cho rằng lý do chính của tình trạng này là các biện pháp hạn chế, phần lớn nhắm vào nhóm hàng hóa cần hạn chế và kiểm soát nhập khẩu, trong khi tỷ trọng của hai nhóm này rất thấp trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong khi kinh tế như thế thì nó tiếp tục nó diễn những cái trò khỉ về vấn đề chính trị. Bản tin ngày 27 của đài BBC cho biết là nó đem vụ mà 7 dân oan ở Bến Tre, và trong đó có 3 anh Việt Tân ấy nhận, vâng, người ta chưa nhận tội, anh Việt Tân ở ngoài nó nhận tội giùm. Bây giờ nó đem cho 7 người ra nó xử, và dân biểu, các nhóm dân biểu ngoại quốc là lên tiếng là ngày 26 tháng 5 có văn bản có chữ ký của 5 hạ nghị sĩ Edward Royce, Dana Rohrabacher, Roland Sanchez, Frank Wolf và Joe Loughran, cũng là người đã thường xuyên lên tiếng về tình hình nhân quyền Việt Nam. Thì 7 người đem ra xử là Dương Kim Khải, Trần Thị Thủy, Thủy Thúy, Nguyễn Thành Tâm, Phạm Văn Thông, Nguyễn Chí Thành, Cao Văn Tình và Phạm Ngọc Khoa đã bị bắt từ giữa năm ngoái và bị giam tại Bến Tre cho tới nay. Thực ra là chỉ có khiếu kiện đất đai thôi. Mà cái ông Khải này là ông mà chúng ta vẫn gọi là mục sư Trường Bò đó. Mà nó vu cho ông cái tội là dân oan thì dân oan, nhưng mà lại dính líu đến Đảng Việt Tân, nó bắt người ta. Và người ta chưa kịp khai báo gì cả thì Đảng Việt Tân ở ngoài nữa, nó nhận tội dùng. Nhưng để xem là nó dở cái trò khỉ này ra. Nó tha hay là nó không tha, nó xử nặng hay là xử nhẹ, thì cho chúng ta biết nó là ai. Ngày 27 tháng 5, bản tin của Đài Á Châu Tự Do nói Hội Thánh Chuồng Bò âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Ông lập cái hội thánh ở Chuồng Bò, mà ngày ngày ông phải chăm sóc một bà vợ bị bệnh, nằm liệt giường, mà lại đi lật đổ chính phủ vì dính líu Đảng Việt Tân. cái trò khỉ này mà nó làm cho người, nó không, nó pha trò mà nó không cười nổi. Tội ác chỉ là binh vực dân oan. Mục sư Dương Kim Khải và những người tham gia Việt Tân, nhà nước Việt Nam nói Đảng Việt Tân là khủng bố. giờ thì cái bản tin là nhắc lại là ông Dương Kim Khải là ai, là ông giảng đạo ở trong Chuồng Bò. Cách nay khoảng một năm, từ một chuồng bò cũ bên trong Sài Gòn làm nơi thờ phượng Chúa, giảng đạo, cử hành thánh lễ, tiệc thánh mừng Chúa Giáng Sinh, phục sinh, chính giữa tọa lạc thánh giá cùng hàng chữ tôn vinh Đức Chúa Trời, trên bàn có chồng cao kinh thánh và mâm chén tiệc thánh, trên vách treo cây đàn guitar, và trong cùng là nơi có người vợ nằm liệt giường. Mục sư Dương Kim Khải đã tâm sự như thế này: cuộc đời tôi bây giờ, nói đúng ra tôi ăn mày đồng bào và sống nhờ đồng bào, may mà còn có cái chuồng bò này để ở, chứ nếu không thì tôi cũng chẳng biết thế nào. Cuộc đời tôi cống hiến cho Đức Chúa Trời, cống hiến cho chính nghĩa, cho sự đấu tranh cho dân tộc này, và tất cả những gì đem lại đúng như những điều mà Thượng Đế đã ban tặng cho dân tộc Việt Nam. Nhưng những ngày, những tháng ngày tương đối bình yên đó của Hội Thánh Chuồng Bò tọa lạc ngay ở giữa thành phố mang tên ông Hồ Chí Minh hiện xem chừng như không còn nữa. Qua bài tựa đề Dương Kim Khải, bài ca cuộc đời, được nhiều trang mạng nhật ký phổ biến, tác giả Nguyệt Quỳnh đã nhận xét rằng ở giữa những con người tài hoa và sẵn sàng hy sinh đó, tôi nhìn thấy hình ảnh đầy tình thương của mục sư Dương Kim Khải. Từ một chuồng bò cũ ở ven sông Sài Gòn, nơi mái tôn thấp sát đầu người, nơi có người vợ thương yêu nằm bán thân bất toại, nơi nhà nguyện nóng như một lò nướng bánh mì đã vang lên những nhịp tim của ông. Nói như nhà thơ Bùi Mạnh Nhị, những nhịp tim đập to hơn tiếng biển. Mục sư Khải, người quản trị Hội Thánh Mennonite, người mà suốt cuộc đời là những chuỗi ngày bị chính quyền bạc đãi, nhưng trái tim ông lại dạt dào một tình yêu thiết tha cho Tổ quốc và cho tha nhân. Vẫn theo bài Dương Kim Khải, bài ca cuộc đời, thì ông có thể chấp nhận được các khổ ải trong tù, nhưng những trẻ em lang thang, những người dẫn oan ức, thấp cổ bé miệng sống quanh Hội Thánh Chuồng Bò thì sao? Họ bám vào niềm tin gì để sống? Đó mới là nỗi lo lắng của chính ông, và cũng là nỗi lo lắng của chúng ta. nó đem cho nó xử được. Biết gì vì cứ đứa nào nó chọc qua mắt đứa kia mà, một thằng càng diễn trò này đến cái vai tuồng khác nó lại diễn ngược lại. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do nhắc lại vấn đề Cù Hà Vũ ngày 26 tháng 5, Cù Hà Vũ một thách thức về nhân quyền. Và trong cái bản tin này thì nhắc lại cái báo cáo của Human Rights Watch mà tôi đã điểm trong tuần vừa qua, thì dẫn chứng ra rằng thì bản tin nó nhắc lại rằng việc bắt giữ tiến sĩ Cù Hà Vũ với tội danh tuyên truyền chống nhà nước đã làm dấy lên làn sóng đông đảo của những người đòi thả tự do cho ông. Đây là nhận định trong báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền hết Human Rights Watch đưa ra ngày hôm nay. Theo tổ chức này thì luật tiến sĩ luật Cù Hà Vũ, người bị kết 7 năm tù hồi tháng 4 2011, nhận được sự ủng hộ rất lớn của đông đảo mọi tầng lớp trong xã hội Việt Nam. Ông đã trở thành một nhân vật nổi tiếng nhờ sức mạnh của Internet và đã tạo ra một thách thức về nhân quyền xưa nay chưa từng có đối với chính quyền Việt Nam. Chỉ trong vòng 3 tuần sau khi bị xét xử, bản kiến nghị thả tự do cho ông luật sư Cù Hà Vũ đã nhận được gần 2.000 chữ ký, mà trong đó bao gồm nhiều người là các đảng viên Đảng Cộng sản lâu năm, các cựu quân nhân cấp cao, quan chức chính phủ, giáo sư, nghệ sĩ, nhà báo, giới học giả, các tổ chức tôn giáo và nhiều tầng lớp nông dân và công nhân. Và tôi đem mấy bản tin này và cuối cùng này vào để tổng hợp là bởi vì tôi muốn có thông tin để mà giải quyết cái trò hề mà Tàu Cộng với Việt Cộng nó cãi nhau vấn đề Biển Đông. Có người thì nói rằng thì là nó đã đang tỏ ra là nó đã muốn thoát thân ra khỏi quỹ đạo Tàu và đi vào quỹ đạo Mỹ. Nhưng mà nhiều người thì lại nói rằng thì đấy là trò bịp, trò hề. Và tôi thì tôi muốn dùng một cái thử nghiệm để chứng tỏ là cái nào nó đúng. Nếu quả thực mà nó muốn đi vào quỹ đạo Mỹ mà nó thoát thân khỏi quỹ đạo Tàu thì nó phải thả blogger Điếu Cày. Tại vì Điếu Cày là người bị tù về cái tội tổ chức biểu tình chống Olympic Bắc Kinh đi qua Việt Nam. Và nó bắt rồi nó không có cơ cái chuyện gì để nó bắt người ta về tội thiếu thuế. Đến lúc mà mãn hạn tù về cái tội thiếu thuế nó không chịu thả người ta ra. Và bây giờ nó chống Tàu kiểu gì mà nó lại vẫn bắt giam Điếu Cày. Và bây giờ là đã có tin mới nhất là dòng Chúa Cứu Thế tổ chức cầu nguyện cho blogger Điếu Cày và anh ba Sài Gòn. Blogger Điếu Cày vẫn bật bù tắm tích dù đã mãn hạn tù. Và gia đình của blogger Điếu Cày đã đến yêu cầu dòng Chúa Cứu Thế tổ chức cầu nguyện. Thì dòng Chúa Cứu Thế tại tu viện Sài Gòn đã quyết định kẻ tịch chùa Nhật 29 tháng 5 vào lúc 20 giờ. Tu viện sẽ cùng với giáo dân nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế thắp nến cầu nguyện cho hai người này là Điếu Cày và anh ba Sài Gòn. Một trong những khuôn mặt blogger nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay có lẽ là nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tự blogger Điếu Cày. Ông bị kết án 2 năm rưỡi về tội trốn thuế sau khi tham gia biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2008. Tuy đã mãn hạn tù vào ngày 19 tháng 10 năm 2010, nhưng cho đến nay gia đình blogger Điếu Cày vẫn không được gặp mặt vì công an tiếp tục truy tố ông về tội danh khác, đó là tuyên truyền chống phá nhà nước. Vợ của blogger Điếu Cày là bà Dương Thị Tân đã nhiều lần tìm chồng nhưng không gặp. Bà đã gửi nhiều đơn thư lên các cấp chính quyền, kể cả cấp cao nhất là văn phòng chính phủ, để mong làm rõ trường hợp của chồng nhưng đều không có kết quả. Bây giờ đến blogger anh ba Sài Gòn bị giam hơn 7 tháng không xét xử. Đối với bà Nguyễn Thị Liên, vợ của ông Phan Thanh Hải, tức blogger anh ba Sài Gòn, thì hoàn cảnh khác hơn. Ông Hải bị bắt đã hơn 7 tháng nay nhưng vẫn chưa bị truy tố và luật sư cũng không thể tiếp cận được với ông. Bà Liên vững tin vào sự vô tội của chồng bà và hy vọng rằng một ngày không xa ông Hải sẽ được trả tự do. Bây giờ đến dòng Chúa Cứu Thế là cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân bất công xã hội chứ không phải chỉ có hai người. Dòng Chúa Cứu Thế là nơi họ đến để tìm sự giúp đỡ tinh thần. Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh đang phục vụ tại nhà thờ Kỳ Đồng cho biết lý do mà dòng Chúa Cứu Thế nhận lời tổ chức cầu nguyện cho hai người này
là bất cứ kẻ khốn cùng nào trong xã hội cũng đều được nhìn nhận như nhau, bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Mặc dù việc tổ chức cầu nguyện cho một tội nhân đối với giáo hội công giáo là việc làm bình thường và được khuyến khích, nhưng đối với chính quyền thì liệu việc nhà thờ tổ chức cầu nguyện cho một người đang bị giam giữ có làm cho họ đặt dấu hỏi hay không? Linh mục Lê Ngọc Thành cho biết, chúng tôi nghĩ rằng nếu điều đó có xảy ra là do họ ấy nghĩ, chứ họ nghĩ chứ không phải ý của chúng tôi. Ý của chúng tôi rất đơn sơ, đó là ai xin chúng tôi cầu nguyện thì chúng tôi cầu nguyện. Bởi vì họ không còn một điểm tựa nào cả để họ tin tưởng, mà họ chỉ tin vào đấng thần linh Thiên Chúa, thì chúng tôi có trách nhiệm giúp cho họ điều đó. Điều đó chứ. Nhất là cái việc người ta cầu nguyện là một sứ mạng của tôn giáo, thì khi người ta có một đời sống nội tâm an bình thì không ai có thể lên án hay ghép vào bất cứ tội gì được. Theo quyết định của toàn thể tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế kể từ Chủ nhật 29 tháng 5 tại tu viện Sài Gòn vào lúc 20 giờ mỗi người Chủ nhật cuối tháng sẽ có thánh lễ và thập thắp nến cầu nguyện cho không riêng gì hai blogger Điếu Cày và anh Ba Sài Gòn, mà đồng thời cũng cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân bất công xã hội, những người dân oan và cho những ai đang bị che lấp các oan khất trong bóng tối. Đây là bản cái tin tức cuối cùng mà tôi đem ra tổng hợp. Và tôi xin tổng hợp vắn tắt cái bản tin tức ngày hôm nay là tình hình thế giới từ Trung Đông qua Châu Phi, từ Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á cho thấy rằng trật tự thế giới đang sắp xếp lại dựa trên yếu tố lòng dân. Và với cái sự sắp xếp này thì không có chỗ đứng cho bất cứ loại bạo quyền nào, dù là tôn giáo trị, cộng sản trị hay không cộng sản trị, hay là công an trị. Và trở về Á Châu Thái Bình Dương, dù rằng đó là cái tham vọng biểu hiện ra bằng cái lưỡi bò hay bằng cái vòi rồng cái gì của tàu, tôi thấy rằng từ mùa xuân Ả Rập cho tới vụ bắn chết Bin Laden và sắp xếp lại vừa qua, ta thấy rằng tất cả những vòi dấu ảnh hưởng của tàu cộng đang bị chặt và co rụt lại. Và cái thế Mỹ tàu đối đầu, từ đối tác chuyển sang đối tàu, nó càng ngày nó càng rõ rệt. Và mặc dầu rằng tàu đã lùi và có nỗ lực rất nhiều để mà giảm nhiệt và giải nghi, nhưng mà chứng tỏ rằng không làm thay đổi được cái nỗ lực sắp xếp của nước Mỹ trên cái chiều hướng là đối phó với tàu. Rồi đã đến lúc mà đồng thuận Hoa Thịnh Đốn hay là đồng thuận Bắc Kinh không còn vá víu được nữa, phải giải quyết. Và trong bản tin này chúng ta thấy những mầm mống rối loạn của nội bộ tàu nó mới bắt đầu xuất hiện. Và bọn Việt Nam Cộng sản mặc dù là nó còn cố bám và nó còn đồng lõa với tàu để bịp Mỹ trong nữa, thì cuối cùng chúng ta tin tưởng rằng lòng dân sẽ quyết định. Và không ai làm cách mạng dùm cho ai được hết. Người dân Việt Nam sẽ tự đứng lên làm cách mạng.